nghĩa là ngay cái chỗ hỏi đáp đó, hỏi đáp qua lại đó mà chưa kịp suy nghĩ á, thì chính chỗ đó là chỗ làm cần phải nhận á, gấp rút mà, không? Còn trong đó ông vừa chần chừ, dừng do dự đó, thì đó là chậm rồi, đây gấp rút mà, gấp rút là không có kịp suy nghĩ, không? Ngay chỗ hỏi đáp đó mà chưa kịp suy nghĩ đó, thì phép nhận là xong, tức là trực tiếp không có gì khác xen vào hết, còn có xen niệm vào thì không phải là. Rồi ông Tăng khác hỏi, chẳng gá mượn ba tắc có nhờ thời nay hay không? Sư đáp, ta tùy ông nói, ông làm sao lãnh hội. Chẳng gá mượn ba tắc tức là chẳng mượn ba tắc lưỡi đó, thấy không? Chẳng mượn ba tắc lưỡi thì giờ có nhờ thời nay hay không? Thời nay tức là hiện nay đó hay không? Thì vậy là mình thấy về đây câu hỏi đó là sao? Không mượn ba tắc lưỡi thì ai hỏi đó? Ông nói ông không mượn ba tắc lưỡi, không mượn ba tắc lưỡi thì bây giờ hỏi là hỏi ông lấy cái gì hỏi? Cho nên sư đáp, bây giờ ta tùy ông nói, nhưng ông có lãnh hội hay không, ông làm sao lãnh hội? Như vậy thì nếu mà không mượn ba tắc lưỡi đó thì ông cũng cần phải chẳng mượn ba tắc lưỡi đi thì ông hiểu. Nghĩa là ông nói là chẳng mượn ba tắc lưỡi thì sao? Thì bây giờ ông cũng không mượn ba tắc lưỡi đi thì ngay đó thì ông hiểu liền. Phải không? Còn ông là muốn mượn ba tắc lưỡi để hiểu, tức là muốn nói, thì tức là dính trong ba tắc lưỡi. Cho nên sư đáp là ta tùy ông nói, tức là bây giờ ta nói ra thì ông làm sao lãnh hội? Ta nói tức là có lời rồi, tức là thuộc về ba tắc lưỡi rồi, phải không? Mà theo lời hiểu thì tức là sao? Theo lời hiểu tức là theo ba tắc lưỡi. Vậy bây giờ ta tùy ông nói đó, ông làm sao lãnh hội? Cho nên chỗ này đó là ông phải khéo thấy trước khi nói, phải không? Khéo thấy trước khi mở miệng đó, thì ông khéo thấy. Còn theo lời nói để mà hiểu đó thì cũng là theo ngôn ngữ thôi, tức là theo đuôi. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là gia phong của hòa thượng? Sư đáp, vũ trụ mênh mang, người vô số. Ông Tăng thưa, xin hòa thượng chẳng đáp hỏi. Sư bảo, lão Tăng nên như thế. Gia phong của hòa thượng là thế nào? Câu này là hỏi tới họ lên nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đáp thì mỗi lần có một cái đáp mà, nghĩa là cái ngôn ngữ thì mới, nhưng mà ý thì không khác. Vũ trụ mênh mang, người vô số, vậy thì ông làm sao biết? Vũ trụ mênh mang là tức là không đâu bờ mé, còn người là vô số thì ông làm sao ông biết đây? Chứ không có chỗ cho ông biết. Đó là gia phong của ta thì ông hỏi thì ông làm sao biết? Cho nên ông muốn biết thì ông phải vào trong đây, phải sống trong đây thì ông biết thôi. Còn đứng bên ngoài mà phỏng đoán để mà suy nghĩ thế này thế khác thì không bao giờ tới. Cho nên là vũ trụ mênh mang, người vô số. Thì ông Tăng này cũng khéo, giờ xin hòa thượng chẳng đáp hỏi. Vậy thôi đừng đáp, đừng đáp thì hỏi gì? Thì sư bảo lão Tăng nên như thế đó. Tức là sao? Tức là ông đã biết như vậy rồi thì lão Tăng nên như thế thì ông cũng phải như thế, phải không? Ông phải như thế ra mà rõ. Nghĩa là như vậy thì ông đã biết như vậy rồi á, thì giờ ông còn hỏi làm gì nữa? Tức ông xin chẳng đáp hỏi, phải không? Tức vậy là ông biết rồi, thì biết rồi còn hỏi làm gì nữa, phải không? Vậy là tức là tự ông đã rõ rồi rồi. Như vậy thì tức là ngài không cần đáp mà để cho người hỏi tự đáp xong, đó là cái khéo. Giờ ông Tăng khác hỏi, hai con rồng dành hạt châu con nào được? Chỗ này mới cho khó đáp đó. Hai con rồng mà dành hạt châu, hạt châu có một mà hai con dành thì con nào được? Sư đáp, con mất thì không thiếu, con được thì vô dụng. Vậy thì con nào được? Con mất thì không thiếu, con được thì vô dụng. Bởi vì đây là cái người hỏi là còn kẹt trong cái thấy hai bên được mất, mình là theo đó mình đáp nữa thì mình cũng nằm trong hai bên luôn. Cho nên đây là sư là kéo, không? Vừa thấy được mất là tự trái rồi. Cho nên đây con được tức con mất thì không thiếu, con được thì vô dụng. Chỉ có một hạt châu thôi thì nói cái gì là được là mất. Chỉ có hạt châu thôi thì nói gì được là mất trong đó. Cho nên đây mình phải xét kỹ lại. Như vậy thì rõ ràng trên cái lý thật thì đã từng được bao giờ mà gọi là mất. Trong đó hai con đó thì có nó được bao giờ đâu mà gọi là mất. Cho nên là mất cũng không thiếu. Nó có được bao giờ đâu gọi là mất. còn đã mất bao giờ mà nói được. Cho nên là được cũng vô dụng, phải không? Không mất bao giờ nói được. Đó, thì về thấy vậy đó mới vượt qua được hai bên được mất, thì mới thấu được ở chỗ này. Đó, còn mắc kẹt trong đường mất đó là nghe đi xa. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là tướng đại nhân? Sư đáp là gì? Không, tất nhiên là muốn thấy được nó là ông phải rồi, tướng đại nhân. Mà giờ muốn thấy được là tướng, tướng gì rồi? Có vị tục sĩ dân chiếc ca sa mới hỏi, phát y phục thế ấy phải là cô phụ người xưa hay không? Tức là bây giờ đây á, phát cái áo đó lên thì tức là che mất cái người xưa này rồi, phải không? Cho nên hỏi như là có phải là cô phụ người xưa hay không. Sư đừng ném cái Phật tử xuống bảo là xưa hay là nay. Đó, ngay khi ném Phật tử đó thì vậy là xưa hay là nay. Cho nên đây là vừa có cái ý niệm xưa nay đó là sao rồi. Nghĩa là mình vừa có cái ý niệm xưa nay đó là tự mình đã cô phụ lấy mình rồi, thì còn hỏi gì nữa, mắc kẹt trên cái ý niệm xưa nay. Còn ở đây á là cốt mình có cái chỗ thấy rõ ràng thì có gì cô phụ, phát cái y phục đó lên, nhưng mà chỗ thấy mình rõ ràng đó thì cô phụ cái gì. Cho nên cô phụ đó là do mình nghĩa là còn kẹt trên cái tướng, còn vướng trong cái ý niệm xưa, ý niệm nay. Cho nên ở đây sư đừng ném cái Phật tử bảo là xưa hay là nay, ngay đó là xưa hay là nay. Vậy thì cái áo đó nó đâu có lỗi gì, phải không? Cái áo đâu có lỗi gì, cũng như cây Phật tử đó nó cũng đâu có làm lầm mình, mà tại tự mình lầm thôi, phải không? Chứ cây Phật tử đâu có làm gì đâu, cũng như cái áo cũng đâu có lỗi gì. Cho nên chính mình đó là mình kẹt ở trong đó, mình sanh tâm đó, thì cái đó là cái lỗi ngay nơi đó mà không hay, rồi đổ thừa cái áo, đổ thừa cái Phật tử, phải không? Rồi vị tăng khác hỏi, thế nào là hạnh sa môn? Sư đáp, xòe tay chẳng xòe chân. Xòe tay mà chẳng xòe chân, tức là không có chỗ gì để bám, không có chỗ gì nắm bắt, không? Đó thì mới là cái hạnh sa môn. Có chỗ nắm, có chỗ bắt là trái. Rồi ông tăng khác hỏi, khi ngu đầu chưa gặp tứ tổ thì thế nào? Tức là ngu đầu pháp dung đó, không? Thì đây là cái ý là khi mà ngài ngu đầu pháp dung đó chưa gặp tứ tổ á, thì được trăm chim ngậm qua cúng dường đó, rồi sau khi mà gặp á thì rồi chim không còn cúng dường nữa. Nhưng mà đây thì ông tăng lấy ý đó là hỏi như vậy là khi chưa gặp tứ tổ thì thế nào. Sư đáp là đủ củi đủ nước, rồi sau khi gặp thế nào cũng đủ củi đủ nước. Vậy là sao? Còn kia thì khi mà chưa gặp á thì chim ngậm qua cúng dường, khi mà gặp rồi á thì chim hết ngậm qua cúng dường. Cho nên là có người này hiểu mà theo cái thường tình đó thì nó đằng như vậy, rồi sau đó là tu hết linh rồi, thấy không? Là trước còn chim ngậm qua cúng dường rồi sau hết rồi. Nhưng mà đây để mình cho thấy sư đáp nè, khi chưa gặp tứ tổ thì thế nào, đủ củi đủ nước, tức là cũng chưa từng thiếu, thấy không? Chưa gặp tứ tổ thì cũng chưa từng thiếu, sau khi gặp thế nào cũng đủ củi đủ nước, cũng không thêm, thấy không? Tức là trước sau vẫn không thêm. Chứ còn mình hiểu theo cái thấy của thường tình á thì có thêm có bớt, mà có thêm có bớt đó thì là chưa thấy được cái lý thật trong đó, là thấy theo cái phàm tình của mình. Rồi ông tăng khác hỏi, thế nào là chính mình của học nhân? Tức là chữ Hán gọi là tự kỷ, tự kỷ của học nhân đó. Đây gọi là thế nào là chính mình của học nhân. Sư bảo ăn cháo xong chưa? Ông tăng thưa, dạ ăn cháo xong rồi. Sư bảo hãy rửa chén bát đi. Vậy là thế nào là chính mình? Cho nên cái này là nếu mà không có mắt của thiền sư thì bị câu hỏi nó lừa. Đã là chính mình thì còn đi hỏi ai? Vì thế là chính mình mà tại sao còn đi hỏi người ta? Cho nên đó, mình là không khéo thì mình đáp làm cho người ta còn lầm thêm nữa. Đã chính ông rồi thì ông còn hỏi ai? Nếu còn thế nào đó là sao? Là thế nào là không phải chính ông rồi? Còn chính ông còn hỏi thế nào nữa? Cho nên sư bảo là ăn cháo xong chưa? Phải không? Còn ông tăng thưa ăn cháo xong rồi. Vậy là ăn cháo xong rồi mà sao còn chưa biết? Phải không? Cho nên sư bảo là hãy rửa chén bát đi. Tức ngay trong đó thì còn ai xen vào trong đó mà làm những cái chuyện này? Cho nên ngay cái chỗ bình thường đó, cái chỗ mình ứng dụng hàng ngày đó là đủ hết rồi. Bởi vì chính mình, tức là chính mình là chính ông rồi, thì giờ còn hỏi gì nữa, ai xen vào trong đó mà làm những cái chuyện này. Cho nên ngay đó mình ăn cháo, không, mình cháo xong mà không biết phải không, còn hỏi ai nữa. Cho nên là thôi rửa chén bát đi, ăn cháo rửa bát thì ngay đó là đủ hết. Mà còn đi hỏi thế nào nữa đó, tất nhiên là muốn hỏi cái chuyện của người khác, còn chuyện chính mình tức là chính ông đó thì còn hỏi gì nữa. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là thầy của Tỳ Lô, tức là thầy của Pháp Thân? Sư đáp, Lạc Đà Trắng đến hay chưa? Ông Tăng thưa, đến rồi. Sư bảo, đến rồi thì hãy dẫn đi ăn cỏ. Vậy thì thế nào là thầy của Pháp Thân? Nhiều khi mình thấy mình cũng hay có cái bệnh hỏi là hỏi cho cao.